Lăng Thiên truyền thuyết, chương 214, tứ hôn Lăng Thiên, góc truyện audio.com. Long Tường rốt cục nghĩ ra một biện pháp hóa giải tình thế trước mắt mà đắc ý không thôi, việc này hẳn là có thể an ủi được Lăng gia. Ngay cả công chúa bảo bối của ta cũng tống ra ngoài, đây là vinh quang cỡ nào chứ hả? Trong lòng khẳng định như vậy, cho nên khi Long Tường hỏi ý kiến Lăng lão phu nhân thì khẩu khí căn bản là rất tự tin. Chuyện tốt như vậy, bao nhiêu kẻ có cầu cũng cầu không được, Lăng gia có lý do gì mà không đờ. Hơn nữa, hoàng thượng tự mình mở miệng tứ hôn, đó là bao nhiêu mặt mũi rồi. Đó cũng chính là thể diện của hoàng thượng, đáng lẽ phải vô cùng vui vẻ tạ ơn mới đúng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bên trong phòng đều cực kỳ hoảng sợ, cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng hậu Dương Tuyết sắc mặt đại biến, nàng lần này mạo hiểm làm việc là do trong lòng cho rằng hoàng thượng sẽ vì đại cục, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối phó với mình. Mà có việc gì xảy ra, Dương gia nhất định sẽ dốc lực tương trợ, nhất định sẽ hóa giải được hiểm cảnh. Nhiều nhất là cấp cho Lăng gia một ít bồi thường, nhưng chính mình từ nay về sau sẽ yên ổn thống trị hậu cung, cho nên cho dù mới vừa rồi Lăng lão phu nhân và Lăng Thiên gây sự như thế nào thì nàng cũng không quá để ở trong lòng. Nàng tính hoàng thượng tất nhiên sẽ vì mình mà thu thập tàn cuộc, điều duy nhất không nghĩ tới là hoàng thượng lại thu thập tàn cuộc như thế. Như thế chẳng phải là mượn sức Lăng gia sao? Nếu như Kiều Nguyệt công chúa thật sự thành thân với Lăng Thiên thì địa vị Lăng Nhiên tất nhiên sẽ cao hơn thêm một tầng. Rồi nếu Lăng Nhiên tiếp theo thật sự đản sinh ra một vị hoàng tử, mà lại được lập làm thái tử mà nói, Lăng gia tất sẽ quyết định một lòng thần phục, toàn lực ủng hộ hoàng thất. Khi đó chính mình cùng Dương gia Dương Tuyết không dám suy nghĩ thêm nữa. Mà Kiều Nguyệt công chúa đang lúi cúi ở bên kia len lén nhìn bóng lưng Lăng Thiên, trong đầu lại nổ ầm một tiếng. Theo tiềm thức đã muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng không biết làm sao khi nhìn bóng lưng Lăng Thiên thì đột nhiên lại cảm giác được trong lòng dâng lên sự mừng rỡ. Trong đôi mắt đẹp lộ vẻ mê loạn, chỉ cảm thấy tâm hồn thiếu nữ đang loạn như ma, dĩ nhiên không biết chính mình đang suy nghĩ gì, cũng thật sự nói không rõ rốt cuộc là mừng hay lo. Nhớ tới lồng ngực rộng rãi, bả vai kiên cố, khí tức nam tử nồng hậu thật sự là... Lăng Thiên biến sắc, hắn trong lòng mặc dù đối với Kiều Nguyệt công chúa cũng rất có hảo cảm, nhưng cái này cũng chỉ giới hạn trong tình tỷ đệ. Hơn nữa Lăng Thiên đến từ thế kỷ 21, đối với hôn nhân cận huyết rất bài xích, tuyệt đối không nghĩ ra Long Tường vì dẹp lửa giận của Lăng gia mà dĩ nhiên lại nghĩ ra chủ ý như vậy. Lăng lão phu nhân cùng Sở Đình Nhi nhìn nhau, cùng thấy được trong mắt đối phương vẻ khó xử. Nếu Lăng Thiên có thể lấy Kiều Nguyệt công chúa thì vốn cũng là nhất kiện mỹ sự, nhưng bây giờ lại có chút như đã cưỡi lên lưng hổ khó xuống. Nhưng Long Tường đã mở miệng, lúc này phải làm như thế nào cho phải. Trong tầm cung không khí nhất thời trầm mặc, cũng cảm nhận được không khí có điều dị thường, không khỏi đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo, nhất thời dĩ nhiên dâng lên một loại cảm giác hối tiếc. Ta mới vừa rồi đang suy nghĩ gì, mắc cỡ chết người, chẳng lẽ ta với biểu đệ dĩ nhiên đã... Long Tường cũng dần dần cảm thấy có chút không đúng, vẻ tươi cười trên mặt từ từ thu liễm, cất tiếng hỏi. Lão phu nhân, Lăng lão phu nhân ho khan hai tiếng, vẻ mặt, góc truyện audio.com, có chút mất tự nhiên nói. Hoàng thượng có điều không biết, Lăng Thiên hắn từ nhỏ đã cùng Tiêu gia tiểu thư Tiêu Nhạn Tuyết định thân rồi. Mặc dù đã bị giải trừ nhưng lần này Tiêu gia lại phái Tiêu tiểu thư tự mình đến đây. Hai nhà cũng đã vì chuyện xưa mà để ý cái này. Long Tường giơ tay ngăn lại, ha ha cười nói, thật là tiếu thoại, chuyện định thân của nữ nhân há phải là trò đùa. Ta cũng từng nghe Lăng Tiêu hai nhà đã giải trừ hôn ước, như vậy cho dù song phương còn coi trọng chuyện xưa nhưng dù sao trẫm bên này đã chiếm được tiên cơ. Huống chi, nam tử hán đại trưởng phu tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Có thể vì Tiêu gia kia mà cấp cho nha đầu kia làm bình thê, vợ ngang hàng của Thiên Nhi, chẳng phân biệt lớn nhỏ. Như vậy cũng không phải là không thể nha. Nghĩ đến Tiêu gia cũng không phải là không hiểu nhân tình. Trẫm vốn tưởng rằng chuyện thành thân của Thiên Nhi có khó khăn gì, hóa ra Thiên Nhi lại vì người thích mình a. Việc này cũng không trách Long Tường thấy nghi, nguyên nhân vì bối cảnh của Lăng Thiên thật sự là rất ác liệt. Hàng năm Sở phu nhân vì con mình mà mất bao nhiêu mặt mũi, chuyện này cũng không tính là cái gì hy hãn. Trở lại Tiêu gia, tuy là đại lục đệ nhất thương cổ nhưng rốt cuộc không phải chính thức là thế lực hoàng thất. Long Tường đế thuyết pháp cũng không sai. Thậm chí còn cấp cho Tiêu gia mặt mũi rất lớn, đối với loại sự tình nhức đầu này, tại hoàng thất thật sự là rất bình thường. Sở Đình Nhi tiến lên từng bước khẽ cười nói, Kiều Nguyệt nha đầu kia ta đã thích từ lâu, cho dù hoàng thượng không nói ta cũng từng có ý tứ này, nếu muốn nói là gả cho Thiên Nhi thì đây thật sự là một hỷ sự rất lớn. Bất quá bây giờ lại có một việc khó xử lớn nữa, sợ rằng Kiều Nguyệt không chịu nổi sự ủy khuất nha. Long Tường hỏi, có gì khó xử nếu là chuyện bình thê? Kiều Nguyệt Nha đầu cũng không phải là người nhỏ mọn. Chỉ là có thêm một tỷ muộn bình tọa mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến toàn. Sở Đình Nhi thấy Long Tường đế hiểu lầm ý tứ của mình. Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ nói, vốn thiếp thân đang lo lắng hôn sự của Khuyền Tử, chuyện Tiêu gia tiếp xúc hôn ước trở lại sớm đã khiến thiếp thân phiền não không thôi. Mấy ngày gần đây cũng không biết là do làm sao vị Bắc Ngụy Ngọc gia tiểu thư hình như cũng yêu thích Thiên Nhi. Bây giờ đang ở lại Lăng Phủ, còn có con gái lễ bộ thượng thư vệ Chánh Phong đại nhân tựa hồ đối với Thiên Nhi cũng có tình ý. Bây giờ cũng thường xuyên ở tại Lăng Phủ, cái này, Long Tường biến sắc trong lòng nhất thời sợ hãi. Xem ra thế lực Lăng gia hiện nay thật không tầm thường, không chỉ là quân thần, tài thần mà lại còn có thế lực bên ngoài. Trong triều ngoại trừ Vương Thái Phó có thế lực ở ngoài, nay Vệ gia cũng giống như có quan hệ mật thiết với Lăng gia này. Ngoại viện lại càng rất ghê gớm, dĩ nhiên một nhà là thiên hạ đệ nhất đại tài phiệt Tiêu gia. Còn có một nhà là thiên tinh trên đại lục đệ nhất ẩn tông ngàn năm qua và được thế nhân công nhận là thiên hạ đệ nhất võ học thế gia, Ngọc gia. Thực lực của Lăng gia dĩ nhiên đã phát triển tới mức kinh khủng như thế này ư, Lăng Thiên được xưng là thừa thiên đệ nhất hoàn khố sao lại có mị lực như thế? Đoạt được tâm hồn đông đảo giai nhân thiếu nữ, theo đó thực lực Dương gia xem ra sẽ kém xa. Xem ra cho dù sau này xác định tội danh thật sự của Hoàng hậu thì cũng tuyệt đối không thể xử trí. Nếu không Hoàng hậu một khi rớt đài, Dương gia nhất. Góc truyện audio.com, định sẽ có liên quan đến. Như vậy thứ nhất là không còn lực lượng để chế hành Lăng gia. Hoàng thất há không phải là rất không ổn sao, còn có việc hôn sự của Kiều Nguyệt công chúa xem ra nhất định cần phải tiến hành. Chỉ cần Kiều Nguyệt công chúa có thể trở thành vợ Lăng Thiên, tất nhiên sẽ khiến cho Tiêu gia cùng Ngọc gia đối với Lăng gia sinh lòng bất mãn. Dù sao hai nữ tử kia tuy là hậu đại hào môn gia tộc nhưng thân phận cũng không thể so với công chúa hoàng thất. Nếu không được làm lớn chính thê, nhà nào cũng không chịu cam tâm để cho nữ nhi cúi đầu làm thiếp à. Cứ như vậy, trong vô hình có thể làm giảm thế lực của Lăng gia một ít, nhất cử lưỡng đắc. Nghĩ tới đây, sắc mặt Long Tường trầm lại sẵng giọng. Làm cái gì vậy, chẳng lẽ công chúa của trẫm lại kém nữ nhi một hào môn gia tộc và một gia đình thương gia sao? Lăng lão phu nhân, ý trẫm đã quyết, việc này định như vậy đi. Người đâu, một gã thái giám đi đến, Long Tường giơ tay ngăn không cho Lăng nói chuyện, rồi phân phó. Truyền ý chỉ của trẫm, thừa thiên Kiều Nguyệt công chúa đến tuổi cập kê tính tình hiền thục, đặc biệt tứ hôn với con trai Lăng Khiếu đại tướng quân là Lăng Thiên, kết làm tần tấn chi hảo. Lập tức đem ý chỉ của trẫm tấn tước cho Lăng Thiên làm tam đẳng thành tín bá chiêu cáo thiên hạ. Thật là một cái bánh ngọt thật lớn, Lăng gia mặc dù được thừa thiên hoàng thất ân sủng thêm nhưng trong nhà cũng chỉ có Lăng Chiến lão gia tử là công gia. Lăng Khiếu chỉ là một gã đại tướng quân, tước vị gì cũng không có, chỉ có một cái danh hảo quốc cữu. Mãi đến khi đại thắng Tây Hàn, công huân thật sự trác tuyệt thì mới được phong một cái nhị đẳng trung nghị hầu. Lăng Thiên bản thân cũng không phải là bạch thân, không có tước vị, khi nhỏ cũng được phong tước vị Vân Dương Kỵ, nhưng một cái Vân Dương Kỵ này chỉ là không có phẩm hàm. Lần này nhảy liền ba cấp, bỏ qua nam tước từ tước trực tiếp thành bá tước, mà bá tước đã là siêu phẩm đại quan viên. Mặc dù không có thực quyền nhưng cực kỳ vinh quang. Lăng Thiên chưa làm được cái gì mà lại trực tiếp được phong thành tín bá, cái bánh ngọt này không thể nói là không lớn. Tuân chỉ, mắt thấy thái giám lĩnh mệnh đi ra, Lăng gia già trẻ ba người nhìn nhau ngạc nhiên. Sự tình cho tới bây giờ có muốn cự tuyệt cũng không thể nào nói nổi, nếu nói thì trực tiếp thành kháng chỉ bất tuân. Bất đắc dĩ, Lăng lão phu nhân không thể làm gì khác hơn là tạ ơn. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Long Tường tâm tình tốt đẹp, ha ha cười nói. Lăng lão phu nhân cứ khoan tâm, chuyện thân sự là chuyện thân sự, chuyện truy nã hung thủ vẫn cứ làm. Một khi bắt được hai kẻ nô tài phạm tội đại ác kia, trẫm nhất định phải nghiêm khắc gia tăng thẩm vấn, tìm ra kẻ chủ sự phía sau, hoàn lại cho Lăng gia một cái công đạo. Long Tường trong lòng đã âm thầm quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, nhất định phải âm thầm phân phó, một khi phát hiện hai người nọ, nhất định phải toàn lực giết chết, quyết không thể lưu lại người sống. Bằng vào đó mà hoàn toàn chặt đứt tâm tư trả thù của Lăng gia. Lão thân thay mặt trên dưới Lăng gia đa tạ ân sủng của hoàng thượng. Lăng lão phu nhân ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch hiện lên một tia bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, lão thân cũng không phải là nói đâu đâu, nhưng vẫn nói rõ một lần nữa. Việc này tất nhiên là có người sai xử, mặc dù trước mắt không thể tra rõ nhưng không biết liệu sẽ có chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai không. Bên người quý phi, góc truyện audio.com, có một tiểu cúc, không biết sẽ có người thứ hai không. Lão thân chỉ có một nữ nhi L Lăng Quý Phi, hơn nữa Quý Phi nương nương lại đang có bầu cho nên để Quý Phi nương nương ở tại trong cung lão thân thật sự không yên lòng. Ngoài ra Quý Phi nương nương lần này gặp chuyện ngoài ý muốn nên thân thể rất yếu, vô luận là lớn hay nhỏ cũng không được phép nửa điểm sơ suất. Bởi vậy, lão thân muốn tiếp Quý Phi nương nương tạm thời quay về Lăng Phủ an thai, ở đấy sẽ dễ dàng chiếu cố hơn, không biết ý Hoàng thượng như thế nào. Quyển 3 cách chương.